Mẹ đã bao giờ lo đến tái mặt khi thấy con ngã đập đầu xuống đất hay chưa? Đã khi nào bé nhà bạn ngã tới mức ngất lịm đi? Trong trường hợp này, mẹ cần xử lý như thế nào? Mình vẫn còn nhớ hồi bé mèo được 2 tuổi, con bị ngã đập đầu xuống đất. Khi đó, bé đang bám chân mẹ nô đùa, còn mình thì đang bế chị gấu nên không đỡ kịp. Bé nện thẳng phần đầu xuống nền gạch, khóc to một tiếng rồi lịm luôn. Cả người con bỗng dưng cứng đờ mất vài giây. Lúc đó mình sợ lắm, chỉ biết gọi bà đưa đi bệnh viện. Rất may khi đi khám bác sĩ bảo con không sao. Nhưng sau lần đó, mình thấy bản thân quá thiếu kiến thức về cấp cứu khi con gặp nguy hiểm, nên đã tức tốc tìm hiểu về cách xử lý khi bé bị ngã. Và trong tập podcast ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ những kiến thức đó với các mẹ để chúng ta cùng nhau bảo vệ con tốt hơn nhé. Như các mẹ đã biết, khi tập bò, tập đi và sau này là chạy nhảy, bản tính hiếu động luôn khiến trẻ phải đối mặt va chạm và những cú vấp ngã. Điều này là do tỷ lệ cơ thể của trẻ những năm tháng đầu đời chưa cân đối nên dễ bị ngã. Các mẹ không được phép chủ quan mỗi khi con ngã đập đầu xuống đất vì bé có thể bị tụ máu hoặc chấn thương sọ não, rất nguy hiểm đấy. Biến chứng ở sọ não thường xảy ra trong khoảng 36 đến 48 giờ sau khi chấn thương với các biểu hiện như gãy lún xương sọ, chảy máu, tụ máu dưới màng cứng. Nhẹ thì để lại di chứng, nặng thì có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, mẹ cần biết cách xử lý kịp thời khi con ngã. Thực tế cho thấy, khi trẻ ngã, các mẹ thường hay lập tức lao đến bế con lên. Bản thân mình cũng vậy. Khi thấy bé mèo ngã đập đầu xuống đất, mình đã vội vàng lao đến và đỡ con dậy. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu mới biết hành động đó có thể đẩy con vào tình thế nguy hiểm hơn, bởi nếu bé bị chấn thương sọ não mà mẹ nâng con lên ngay lập tức thì có thể sẽ khiến tình trạng tồi tệ hơn. Cho nên, sau khi bé ngã, mẹ hãy quan sát trong vài giây xem con thế nào, cú ngã mạnh tới đâu. Sau đó, hãy kiểm tra bàn tay, bàn chân, cánh tay, đầu của con có bị sưng, bầm tím hay không. Cuối cùng, mẹ hãy theo dõi cảm xúc của con, xem có tỉnh táo, linh hoạt, có kêu nhức đầu, nôn ói hay gặp vấn đề gì khác không. Mặc dù chấn thương ở đầu rất nguy hiểm, nhưng không phải trường hợp nào cũng nghiêm trọng. Nếu có những biểu hiện dưới đây, thì tức là bé chỉ bị chấn thương nhẹ, mẹ không cần phải quá lo lắng. Biểu hiện thứ nhất là bé khóc thét sau khi ngã, nhưng sau đó vẫn vui chơi, sinh hoạt bình thường. Biểu hiện thứ hai là nếu tại vị trí va đập có dấu hiệu sưng, nổi cục lớn, mẹ hãy chườm lạnh để giảm bớt sưng tấy. Mẹ có thể dùng khăn sạch bọc đá bên trong, rồi chườm chỗ sưng 10 đến 15 phút, cứ cách một tiếng, chườm lại một lần cho đến khi vết thương xẹp hẳn. Sau đó tiếp tục theo dõi trong 1 đến 2 ngày. Nếu bé có biểu hiện bình thường, tinh thần ổn định, ăn uống tốt thì mẹ có thể yên tâm rằng con không bị ảnh hưởng gì sau cú ngã. Điều thứ 3 là trong trường hợp chảy máu, mẹ hãy cầm máu và sát trùng cho con ngay lập tức nhé. Nếu vết thương tự lành trong vòng 2 đến 3 ngày thì đây là vết thương hở và mẹ không cần phải quá lo lắng. Biểu hiện thứ tư là nếu sau khi ngã, con bị nôn ói nhưng vẫn có ý thức, tinh thần thoải mái thì có nghĩa là sức khỏe của bé không bị tổn hại quá nhiều. Vì thông thường, sau khi ngã, ngay cả khi không bị chấn thương sọ não, nhiều bé vẫn có thể nôn 1 đến 2 lần do khóc, ho hoặc đơn giản là do sự va đập của hộp sọ. Để hạn chế nôn, mẹ chỉ nên cho bé uống nước hoặc bú sữa mẹ, không nên cho bé ăn thức ăn đặc trong vài giờ đầu sau khi ngã. Đó là những dấu hiệu nhẹ, mẹ không cần phải quá lo lắng. Còn nếu bé có những biểu hiện sau, thì mẹ cần đưa con đến bệnh viện ngay lập tức. Thứ nhất, con bị bất tỉnh sau khi ngã. Dù chỉ vài giây, mẹ cũng không được chủ quan đâu nhé. Trong trường hợp này, chúng ta phải biết rằng lực va đập có thể đã đủ mạnh để gây ra khối máu tụ. Vì vậy, mẹ hãy đưa bé đến bệnh viện ngay. Thứ hai, nếu vết thương bị rỉ máu, mẹ đã sát trùng nhưng sau 3 ngày vẫn bầm tím, trẻ mất ý thức hoặc hộp sọ có dấu hiệu biến dạng bất thường, thì mẹ cần phải đưa con đi khám. Thứ ba là nếu sau khi ngã, bé kêu chóng mặt và bị mất thăng bằng, ngã lên ngã xuống kèm theo các biểu hiện như cáu giận, khóc lóc, ăn vạ nhiều hơn, hoặc bé thường xuyên kêu đau đầu, bỏ ăn, nôn mửa, máu chảy qua đường tai hoặc mũi thì cần đưa con tới bệnh viện ngay lập tức. Cuối cùng, nếu con có dấu hiệu phản xạ chậm, mất tập trung, nói lắp, không nói được hoặc yếu liệt nửa người, đồng tử giãn nở ở một bên mắt thì có nghĩa con đã bị chấn thương sọ não khá nặng. Đây là trường hợp xấu nhất, mẹ cần khẩn trương đưa con đến bệnh viện để bác sĩ có hướng điều trị kịp thời. Dù nặng hay nhẹ thì việc bé ngã đập đầu xuống đất sẽ khiến cho mẹ lo lắng và xót con. Chính vì vậy, các mẹ cần có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu để trẻ hạn chế tình trạng này xảy ra. Cụ thể như sau: không cho con chơi trên giường, trên bàn, ghế một mình. Dưới chân giường cần trải nệm, tường sát với giường nên dán tấm xốp, tấm nệm mút hoặc che chắn bằng các vật mềm như gối để đề phòng khi trẻ tập bò, tập lẫy có thể va đầu vào tường. Cha mẹ hãy làm tấm chắn ở giường trẻ nằm, lối đi ra cầu thang, ban công, cửa sổ phải có song sắt để bé không thể leo ra ngoài. Nếu bé nằm võng, mẹ cần chú ý cột dây thật chắc và đưa lắc nhẹ nhàng khi ru. Còn nếu ngồi trên ghế cao hay xe đẩy thì phải có dây đai giữ. Với những bé đang tập bò, tập đi, mẹ cần chọn những không gian rộng rãi, dọn dẹp các đồ vật cồng kềnh và sắc nhọn vì những vật này có thể khiến bé bị thương. Cuối cùng, không để bé đi lại hay chơi đùa trên sàn nhà ướt trơn trượt. Đó là toàn bộ những kiến thức và kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với các mẹ mỗi khi bé bị ngã đập đầu xuống đất. Nhìn chung, trẻ em rất hiếu động nên việc vấp ngã là điều khó tránh khỏi. Điều quan trọng là mẹ cần nắm vững kiến thức để có biện pháp xử lý kịp thời và đúng cách mỗi khi con bị ngã, đặc biệt là ngã đập đầu xuống đất. Chúc các bé yêu luôn khỏe mạnh và an toàn. Còn bây giờ, chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở Bảo Trâm Podcast số 39 nhé! Thank you.